Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta cùng suy gẫm lời của Ngài, tôi sẽ đọc cái phần đoạn kinh thánh này. Chúng ta cầu nguyện và chúng ta đến với lời của Chúa. Tôi xin được đọc từ câu 6 đến câu thứ 8. Jeremy nói: có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tôi rằng: này Hanamê-ên con trai Sa-lum chú ngươi sẽ đến nơi ngươi mà nói rằng: hãy mua ruộng của ta tại Anatot, vì ngươi có phép chuộc để mua lấy. Hanamê-ên con trai chú tôi bèn theo lời Đức Giê-hô-va đến thăm tôi trong hành lang lính canh và nói rằng: ta xin ngươi hãy mua ruộng của ta ở Anatot trong đất Benjamin, vì ngươi có phép hưởng gia tài và chuộc lấy, khá mua lấy cho mình. Bây giờ tôi nhìn biết rằng ấy là lời của Đức Giê-hô-va. Chúng ta hướng đọc với Chúa cầu nguyện. Chắc kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa là lời phán cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin lời của Chúa vào lòng của chúng con. Xin lời của Chúa làm việc ở trong lòng của chúng con và giúp chúng con đứng lên theo Ngài, phục vụ Ngài. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Thánh, nếu ai đó có lý do chậm trễ hay là khoái thác vâng lời Chúa thì người đó phải là Jeremy. Bởi vì không có chỉ ở cái hoàn cảnh thiếu thuận lợi mà lời truyền phán của Chúa cho Jeremy đã làm cho xáo trộn cả cuộc đời của ông, làm cho nghịch ông trở thành một người nghịch với mọi người xung quanh. Và rồi cái lời truyền phán của Chúa cũng bất thường ở mọi mặt nữa. Ông là một người Lê-vi thì ông muốn có dòng dõi mình để phục vụ Chúa, thì Chúa nói: no, con sẽ không cưới vợ, con không lập gia đình. Là một thầy tế lễ, ông đau đớn về cái sự sụp đổ của dân sự mình. Ông đến với Chúa thì Chúa nói: không, không có cầu thay gì cho dân này nữa. Là tiên tri, có cái gì ao ước hơn là rao sự bình an cho dân Ngài? Nhưng mà Chúa truyền là phải đi nói sự diệt vong của Giuđa là chắc chắn. Ông nói: thôi Chúa ơi, thôi con không muốn nói gì nữa, con không muốn nói tiên tri, con không muốn giảng nữa, con không muốn dạy gì nữa hết. Chúa nói sao? Chúa bảo ông là cứ nói đi, hãy đi và nói cho đến khi đất hoang vu và tiêu điều. Và trong cái câu chuyện sáng nay thì Chúa sai ông thực hiện một cái cuộc đầu tư hoàn toàn nghịch lý. Đây là một cuộc đầu tư không thể tưởng được. Nhưng mà cái hành động của tiên tri Jeremy mang một cái ý nghĩa thật là lớn lao. Hành động vâng lời của ông, ông có một cái cuộc đầu tư vào tương lai, vào hy vọng, hướng về cái ngày hưng thịnh của dân Israel. Trong cái lời của Chúa hứa là: ta sẽ lấy làm vui và làm phước cho, và chắc hết lòng, hết linh hồn trồng chúng nó trong đất này. Tiên tri Jeremy đã đi một cái hành trình chức vụ, ôm trong lòng những ray rứt, những xót xa xuyên thấu tâm hồn của ông, mà được gọi là tiên tri than khóc. Ông than khóc cho thời đại của mình, nhưng mà là một con người rất là cảm xúc, rất thực của một con người. Và trong cái con người của tiên tri này đã tiềm ẩn một sự can đảm, tiềm ẩn một sự cương nghị, và đặc biệt hơn là sẵn lòng cùng chung cảnh ngộ với đất nước, và sẵn lòng đi với dân sự mình trước những cái thực tại cay đắng của cái sự phán xét đang đến. Người anh hùng của Kinh Thánh này đã thành thực mở ra cho chúng ta nhìn vào cái cuộc đời của mình, và qua đó đem lại cho chúng ta hy vọng, đem lại cho chúng ta một viễn cảnh, một khích lệ để mạnh mẽ tiếp tục đầu tư vào nước trời ngày hôm nay. Chúng ta sẽ suy gẫm Jeremy đoạn 32 câu 6 đến 15 với hai ý: đầu tư vào hy vọng có nghĩa là gì, làm sao tiếp tục đầu tư vào trong hy vọng ở trong Chúa. Thứ nhất, đầu tư vào hy vọng có nghĩa là gì? Cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc ở ban đầu đó, đem chúng ta vào cái câu chuyện mà Jeremy ông mua đất. Ông mua đất đó là hành động của hy vọng, của hướng về tương lai, là Chúa sẽ phục hồi dân Ngài ở trong một cái giao ước mới. ông mua đất hướng về tương lai, về hy vọng, về ngày phục hồi. Tôi ao ước là quý vị chúng ta suy nghĩ điều này. Để thực hiện một kế hoạch, Đức Chúa Trời bắt đầu với một con người. Để thực hiện một cái kế hoạch nào đó thì Đức Chúa Trời bắt đầu với một con người. Đơn cử chúng ta vài trường hợp. Để cho mọi chi tộc ở trên thế gian được phước thì Chúa bắt đầu với Abraham. Để giải cứu dân Ngài ra khỏi đời nô lệ thì Chúa bắt đầu với ai? Môi-se. Và để cho cái vương quốc đời đời của một vua toàn hảo sẽ cai trị thì Chúa bắt đầu với ai? Với David. Cho nên để một thực hiện một kế hoạch để Đức Chúa Trời bắt đầu với con người. Những con người điển hình trong Kinh Thánh, họ được sinh ra, họ được kêu gọi vào trong một cái thời điểm lịch sử. Họ trong một cái dòng dõi được lựa chọn, có những cái cá tính riêng biệt, và họ đi chung với hoàn cảnh thống khổ của dân mình mà đi trong ý định của Chúa. Và họ luôn chuyên chở tấm lòng của Đức Chúa Trời cho con người, cho dân Ngài. Ở trong câu 6 thì cho chúng ta trở lại, Jeremy nói: có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tôi rằng. Câu này có hai chữ mà chúng ta cần ghi nhớ, chúng ta cần để ý, hai chữ rất là quan trọng. Thứ nhất là Jeremy, tức là con người. Chữ thứ hai là lời Đức Chúa Trời. Con người và lời Đức Chúa Trời. Trước hết chúng ta suy nghĩ trước con người. Chương trình của Chúa, kế hoạch của Chúa bắt đầu với con người, và con người đó là Jeremy. Jeremy ông xuất hiện giữa một cái giai đoạn chiến tranh giặc giã thật là sôi động. Phải nói là cái thời gian thời này là cái thời sôi động nhất mà không có thời nào trong Cựu Ước là bị kịp. Nó rối loạn không chỉ ở bên ngoài. Ở bên ngoài khi thì đánh nhau lung tung, chiến tranh lung tung các nước, mà bên trong, ở trong ngay trong kinh đô Jerusalem, vua, quan, thầy tế lễ, dân sự sa mê thần tượng, chống nghịch Chúa, còn gian ác thì tràn ngập trên đường phố. Vương quốc ở miền Bắc lúc đó, chúng ta biết là Israel chia làm hai, vương quốc miền Bắc và vương quốc miền Nam. Thì vương quốc miền Bắc lúc đó đó thì đã bị hoàn toàn sụp đổ gần một thế kỷ trước, gần 100 năm trước. Sụp đổ rồi, mất hết rồi, đi lưu đày rồi. Còn vương quốc miền Nam thì sự đoán phạt đang ngay ở trước cửa. Người Babylon đang vây hãm kinh thành vì Jerusalem. Sự sụp đổ phải nói là chỉ còn tính bằng ngày thôi. Họ đang đem tất cả những gì đó họ có thể được mà người Babylon để phá thành Jerusalem, và bây giờ chỉ còn có bằng tính bằng ngày thôi. Phải nói là một tiên tri mà được cái sai đi vào giữa cái thời nhiễu nhương đó thì đối với một tiên tri của Chúa đó là một cái chết tuần đạo ngay lập tức đó, còn đỡ hơn là phải chịu đau đớn và thống khổ triền miên với dân Ngài. Chúng ta không ngạc nhiên khi mà nhiều lần Chúa gọi Jeremy, Chúa sai đi, phản ứng của Jeremy, cảm xúc ông có một cái ông phản ứng bằng một cái câu, một cái chữ tán thán tự. Cái chữ này nó mục sư hội trưởng John Stumble thì ông nói rằng đây là giống như là bị đấm vào trong bụng vậy đó. Như thế nào? Ở trong Jeremy đoạn 1 câu 4 Chúa phán: trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Thì lập tức Jeremy phản ứng: ôi hỡi Chúa, này tôi mới chẳng biết nói gì vì tôi là con trẻ. Ông phản ứng với Chúa no. Thì bây giờ Chúa mới trấn an ông. Chúa nói sao? Chớ có nói tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó, vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi. Cái chỗ này nè, khi mà chúng ta nghe cái chữ mà đừng sợ với lại cái chữ mà ta sẽ giải cứu, nghe cái chữ này bây giờ mày nói về cho dễ hiểu đi. Ban chấp hành nói thầy mục sư với lại các thầy lên San Antonio đi, lên đó giảng đi, coi chừng nha, lên trên đó người ta chống Chúa dữ lắm nha, coi chừng á, không có toàn tính mạng đâu nha, có gì á chúng tôi sẽ giải cứu. Có nghĩa là sao? Lên trên đó là chắc chết. Tôi nói thí dụ để nói cho mình dễ hiểu đó. Chúa bảo Jeremy là đừng sợ, ta sẽ giải cứu. Có nghĩa là họ sẽ đánh các ngươi, họ sẽ đánh ngươi, họ sẽ phá, họ sẽ chống, họ tất cả làm những cái gì đó. Như vậy thì Chúa sai tin Jeremy đi rao báo ở đâu? Ông vào giữa hoàng cung, ông ra giữa để sân đền thờ trước mặt dân sự. Còn sứ điệp của ông là gì? Không thể tưởng tượng được sứ điệp của ông. Ông nói là đã quá trễ cho sự ăn năn, Jerusalem sẽ bị đàn phá, hãy chấp nhận sự đoán phạt. Ông đang chiến tranh mà đi rao báo như vậy thì mà quyện thì chúng ta biết là ông bị bỏ tù. Đây là một sự kêu gọi mạnh mẽ và Chúa biết, và hẳn nhiên là Jeremy không có thích thú gì lắm trong cái sự kêu gọi này. Bây giờ chúng ta thử nhìn xem coi, bây giờ trở lại với cái thời đại của chúng ta hiện nay. Thời đại chúng ta hiện nay đó là thời đại của không có Đức Chúa Trời trong tâm trí mình. Nó phải nói là nó càng tệ hơn cái thời của Jeremy nữa. Không có Đức Chúa Trời trong tâm trí mình. Rồi gì nữa? Cái thời đại này là thời đại của văn hóa nó thay đổi quá nhanh. Nó thay đổi nghĩa là phải nói là từng ngày. Rồi nên gì nữa? Hỗn loạn, yêu mình, yêu tội lỗi. Và một cái này nữa này là tự quyết. Cái thời đại tự quyết là thời đại như thế nào? Tự quyết có nghĩa là gì? Mỗi cá nhân mình tự quyết định cho bản thân mình trong nhiều lĩnh vực. Nhớ nè, mình tự quyết định mình đó là tôi là nữ, là tự quyết cho mình, hoặc là tôi là nam, tự quyết cho mình về phái tính của mình, hoặc tự quyết cho mình ai, người nào, phái tính nào mà tôi sẽ lấy, tự quyết. Rồi quyết tự quyết gì nữa? Rồi tự quyết cho mình phái tính của mình, kết hôn, sự sống của thai nhi, điều nào đúng là điều nào sai, tôi quyết định nó là đúng mà tôi quyết định nó sai là sai, quan là nó sai. Đó là thời đại của tự quyết. Và gì nữa? Ngay cả những điều gì được dạy và không được dạy trong trường học nữa, tự quyết. Thời đại chúng ta là thời đại tự quyết định cho cái điều đúng sao. Nhưng mà rồi thì sao? Những ngày qua chúng ta kinh nghiệm gì? Chiến tranh, dịch bệnh phải không? Thay đổi của thiên nhiên phải không? Đây là những sự cảnh cáo của Đức Chúa Trời. Và rồi Chúa cũng chuẩn bị những người nam, những người nữ của thời đại của chúng ta để nói về cái sự phán xét khủng khiếp đang sắp đến gần. Chúa cũng chuẩn bị đó. Trong thiên nhiên, trong tất cả xung quanh. Và Chúa chuẩn bị những người nam, người nữ để nói về sự phán xét. Chúa nói với chúng ta như thế nào? Chúa phán: kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muốn sói. Chúng ta sao nói? Con không có khả năng. Con không biết nói gì. Con già rồi. Con còn trẻ quá. Con đâu có phải là Jeremy. Con bệnh quá. Mình cũng có thể nói như vậy. Không? Đây là cái phản ứng bình thường của chúng ta. Đây là phản ứng bình thường của mình trước khi nhìn, khi mà mình đối diện với điều mà mình không hề mong mỏi. Mình không mong mỏi điều đó. Nhưng mà Chúa xác định ở trong Giăng đoạn 15 câu 16 là: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta giống như Jeremy vậy. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta chọn và lập các ngươi để các ngươi đi vào kết quả. Và chọn từ bao giờ? Trước khi sáng thế Ngài đã chọn anh em trong Đức Christ. Ephesos đoạn 1 câu 4. Tôi không hiểu cái chỗ này. Trước khi sáng thế thì tên của tôi, tên quý vị đã có trong lòng, tấm lòng của Đức Chúa Trời rồi. Chúa đã có tên từng người chúng ta trong tấm lòng của Đức Chúa Trời từ muôn đời rồi. Sự yêu thương của Ngài đã đổ ra cho chúng ta. Để làm gì? Chọn để làm gì? Để biệt riêng ra, để rao truyền sự vinh hiển chói lói của tin lành Đức Christ. Ngài chọn chúng ta buổi sáng, chúng ta ngồi đây là để chúng ta rao truyền sự chói lói của tin lành Đấng Christ, để sự sáng soi vào trong thế gian tối tăm, để nhận biết là đằng sau cái sự yếu kém của mình, cái sự thiếu hiểu biết của mình đó, cái lời nói vụng về của mình đó, chúng ta đây là những sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Đây là sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Có những sự kêu họ gọi mà chúng ta không bao giờ có thể hiểu rõ. Đây là sự cho ban cho lớn lao của Chúa trong sự kêu gọi này. Nó chưa phải là cái vấn đề của thành công hay thất bại. Chúa giao cho chúng ta một cái công việc đó, nó chưa phải là vấn đề thành công hay thất bại. Nhưng mà là vấn đề gì? Chúa hứa với chúng ta như thế này: này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Trong cuộc đời của chúng ta đi theo Chúa, thành công hay thất bại đó, Chúa kéo chúng ta đến với Ngài. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta biết Chúa, để chúng ta hiểu Chúa, Và Ngài, Ngài dẫn chúng ta trên cái con đường mà cái đích đến đó là chính tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đi vào trong tấm lòng của Đức Chúa Trời và gì nữa? Và rồi tâm trí Đấng Christ nó thành hình trong chúng ta. Vào trong tấm lòng Đức Chúa Trời rồi thì tâm trí Đấng Christ vào trong chúng ta. Và không phải là thành công hay thất bại trong cuộc đời mà chúng ta theo Chúa hoặc phục vụ Chúa đâu. Nhưng Chúa chinh phục chúng ta cho Ngài. Rốt cuộc tất cả mọi điều chỉ có chỗ này đây. Con người, Chúa chinh phục con người cho Ngài trước khi tất cả mọi vấn đề. Ngài có một cái chương trình, Ngài có một cái kế hoạch. Đầu tiên là con người, Ngài chinh phục con người đó cho Ngài. Để thực hiện một kế hoạch thì Chúa bắt đầu từ con người. Tiếp theo, bây giờ con người rồi, để bày tỏ kế hoạch thì chữ thứ hai, lời Đức Chúa Trời. Hai chữ quan trọng, con người và lời của Đức Chúa Trời. Giê-rê-mi ông được sai đi với một cái sứ mạng đoán phạt và sẽ được báo trước là họ sẽ đánh nhau với ngươi. Bảo mày sai đi thì mà nói là lên đó đi, họ đánh nhau với ngươi đó. Có nghĩa là họ sẽ giết nhau. Họ không tin, họ đánh đập, họ bỏ tù không? Giê-rê-mi nói gì? Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tôi. Có lời của Đức Giê-hô-va, đây là chữ hết sức quan trọng. Lời của Đức Giê-hô-va phán. Đức Chúa Trời không im lặng. Đức Chúa Trời không im lặng. Ngài phán qua các trung gian. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 1 câu 1 thì Chúa nói như thế này: đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri mà phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Đức Chúa Trời phán dạy, Đức Chúa Trời không im lặng. Ngài phán dạy qua các trung gian đến với chúng ta. Nhưng mà cái tất cả những cái lời truyền phán từ xưa, từ các tiên tri này tiên tri đây kia đó, nó chỉ để dẫn một cái điểm thôi. Mục đích tối hậu của lời truyền phán là gì? Để dẫn tới đâu? Để dẫn đến chính Ngài, chính Chúa Giê-xu sẽ đến để giải cứu dân Ngài qua thân vị là Chúa Giê-xu. Tất cả những lời tiên tri chỉ dẫn đến cái điều đó thôi. Chính Ngài sẽ đến giải cứu dân Ngài. Vì vậy trong danh hiệu là ngôi lời, ngôi lời để làm gì? Chúa Giê-xu đến thế gian để làm gì? Để bày tỏ về Đức Chúa Trời cho chúng ta, để bày tỏ về tấm lòng của Ngài cho chúng ta, để bày tỏ kế hoạch của Ngài cho chúng ta và ý định của Ngài cho cuộc đời của chúng ta. Tôi suy nghĩ điều này. Chúa đã bước một bước thật dài đến bên cuộc đời của chúng ta. Ngài bước đến mà rồi bước đến cuộc đời chúng ta, rồi Ngài bước lên thập tự giá, giang tay ra cho chúng ta để cho tôi thấy, để cho tôi nghe tiếng Ngài. Ngài vượt qua tất cả những cái xấu xa, những cái thấp hèn, những cái gì đó của cái con người này. Để gì? Ngài bước vào cuộc đời của tôi. Qua những cái khánh kiệt tâm linh của tôi, Ngài vượt qua tất cả những đó. Ngài kéo tôi vào trong lời của Ngài. Buổi sáng nay Ngài kéo chúng ta vào trong lời của Ngài, mở cho chúng ta cái lời của Ngài đã đóng ấn trong này, mở ra. Và Ngài đóng ấn gì? Con, ta yêu con. Đây là lời đóng ấn. Mà đóng ấn bằng chính huyết của Ngài. Người tín đồ là người nghe lời của Chúa, là người xây dựng cuộc đời mình trên lời của Đức Chúa Trời. Và Ngài đã gói tất cả những cái gì cần thiết vào trong lời của Ngài. Ngài đã gói tất cả những gì cần thiết vào trong lời của Ngài. Để làm gì? Ngài cho tôi biết sự lựa chọn của tôi. Ngài cho tôi biết sự cứu rỗi của tôi. Ngài cho tôi biết tương lai của tôi. Bởi vì Ngài muốn chúng ta hiểu rằng khi mà Ngài chọn chúng ta đó, thì Ngài đổ tình thương của Ngài cho chúng ta, rồi Ngài muốn chúng ta có một cái mối liên hệ đúng mức với Ngài, để chúng ta tiếp tục có lời của Ngài, chúng ta tiếp tục liên kết với Ngài. Liên kết với Ngài rồi từ chỗ mà có lời Ngài đó, từ chỗ mà chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời Ngài đó, chúng ta có lời Ngài đó, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta mới có thể được Chúa dùng để làm gì? Để đem lời Ngài, bày tỏ ý định của Ngài cho thế giới xung quanh. Tôi không có lời Chúa, tôi không có làm gì được hết. Tôi không có gì để nói hết. Đi ra kia mà nói về mình có cái gì đâu mà nói, nếu không có lời của Chúa. Đức Chúa Trời không có im lặng. Ngài phán với tôi bởi lời của Ngài. Thế thì tại sao tôi bịt tai? Thế thì tại sao tôi bịt mắt? Đến mà phải khóc với Chúa rằng: Chúa ơi, xin cứu con khỏi cái sự kiêu ngạo nào đó trong con, ngăn con đơn sơ đến lời của Ngài. Xin cứu con khỏi điều đó. Để thực hiện kế hoạch thì Chúa bắt đầu từ con người, để chinh phục chúng ta cho Ngài. Ngài bày tỏ lẽ thật, Ngài ban cho chúng ta lời Ngài, để chúng ta có, để chúng ta rao báo ánh sáng của phúc âm. Nhưng mà chưa, con người, lời của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẵn, để Ngài sẵn sàng cho chúng ta vào công việc của đức tin, thì Chúa gọi chúng ta. Trong đoạn phân đoạn như thế này, Chúa gọi chúng ta làm gì? Đức Chúa Trời sai Jeremy vào một cái đầu tư bất thường và nghịch lý như thế nào? Trong câu 9-15: "Vậy tôi mua ruộng của Anatot, của Hanameen con trai chú tôi, và tôi cân 17 xích lơ bạc trong người. Tôi viết khế và niêm phong, mời người làm chứng và cân bạc trong cái cân. Tôi liền lấy tờ khế bán, cả khế đã niêm phong theo lời luật và thói tục, và khế để ngọ nữa. Tôi trao khế cho Baruch, còn con trai Neriah, cháu Maaseya, trước mặt Hanameen con trai chú tôi, và trước kẻ những kẻ làm chứng có ký tên vào khế nữa, cũng ở trước mặt mọi người Juda đứng ngồi trong hành lang lính canh. Đoạn tại trước mặt họ, tôi dặn Baruch rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy lấy những tờ khế này, khế mua niêm phong và khế để ngõ, và khế trong một cái bình đất, đặng những tờ khế ấy còn được lâu ngày. Vì cái chỗ này đây là quan trọng nè. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Người ta sẽ còn mua nhà ruộng và vườn nho trong đất này." Cái chuyện mà Jeremy mua ruộng nó xảy ra vào trong cái thời điểm mà chúng ta được biết thành Jerusalem đang bị tấn công. Nó vào cái cuối đời của vua Sê-đê-kia. Thì chúng ta biết là lúc đó Jeremy đang ở trong hình lăng lính canh, có nghĩa là ông đang ở tù, phải không? Ông đang ở tù. Vì ông ở tù vì lý do là ông kêu gọi mọi người ăn năn và đầu hàng Babylon. Bây giờ thì ông nhận trong tù thì cho ông nhận được mặc khải của Chúa, cho bảo ông đã đi mua cái đất của người em họ của mình đó, là Hanameen đang muốn bán. Ông biết cái ông Hanameen này ông làm sao? Cái miếng đất đó đang nằm ở bên quân chỗ Babylon đang thành vị Jerusalem như vậy. Ở ngoài kia đất cách đó có vài không biết bao nhiêu mao là cái đất mà ông muốn bán đang nằm ở trong tay của người Babylon. Chắc thấy không sử dụng được nữa, bây giờ tính bán. Thì rõ ràng là quả nhiên là Hanameen ông xuất hiện, ông đi vào trong hành lang đúng gặp thính canh, gặp Jeremy, gãi đầu gãi tay làm sao đó không biết. Rồi nói với Jeremy: "Xin anh mua giúp em cánh ruộng tại Anatot." Jeremy ok. Ông tiến hành cái mọi thủ tục mua bán, ông mời nhân chứng, ông mời luật sư, ông mời thầy thông giáo ký kết xong gì đó. Sau đó ông sai Baruch đem bỏ vào trong cái mình đất, bảo quản được lâu ngày. Giờ chúng ta xem này. Sau khi làm tất cả những cái điều đó xong thì Jeremy mới phản ứng. Giống như là vậy đó. Ông nói sao? "Ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài phán cùng con rằng hãy dùng giá bạc mua ruộng này và mời những người làm chứng, mà kia thành đã nộp trong tay người thanh đê rồi, canh đê rồi." Có nghĩa là gì? Đất bên ta rồi mà chú bảo con mua. Không hiểu rồi. Rồi Jeremy ông muốn, ông giống như ông nói như thế này nè: "Chú ơi, con đó, vừa mới được kéo lên khỏi giếng, bây giờ con đang ở tù, sống chết chưa biết làm sao hết. Chú bảo con mua đất mà con chẳng được đi ra xem. Chú bảo con mua đất đó, mà cái đất nó nằm phía bên kia rồi, người ta lấy rồi. Rồi ở giữa một cái thời mà nhũ nhương như vậy mà mua với giá quá cao vậy, thật là nghịch lý. Gì nữa, Chúa bảo con phải đi nói với họ là sẽ lưu đày bên Babylon là 70 năm. Hả? 70 năm á, có sống đủ đâu, lâu đâu mà đi về mà lấy cái đất đó. Mà rồi con, chú bảo con không lập gia đình, không có vợ có con gì, con mua đất này con cái không có cái ai. Rồi chú bảo cái này nữa là gì? Luật người Do Thái, hễ 50 năm năm hân hỷ thì sao? Phải trả lại. Con đi sang bên đó nếu có sống sót trở về thì 70 năm, 50 năm thì đã phải trả lại cho chủ cũ rồi, thì đất này không phải của con rồi. Nghịch lý không? Hoàn toàn nghịch lý. Con mua đất mà không bao giờ thuộc về mình, có chú hơi có ai như con không? Tại sao Chúa sắp đặt một cái cuộc đầu tư mà xem ra dường như là hoàn toàn nghịch lý như vậy? Câu 15: "Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Người ta sẽ còn mua nhà ruộng và vườn nho trong đất này." Có nghĩa là gì? Đây không phải là vấn đề mà lợi nhuận về vấn đề lời mua bán, nhưng mà Chúa hứa là Israel sẽ trở về, sẽ hưng thịnh và đất đai sẽ thuộc về họ. Đây là lời hứa về hưng thịnh sau khi lưu đày. Như vậy câu chuyện này nó liên hệ gì mình? Mình cũng phải hỏi rằng nó liên hệ gì tôi sáng nay? Giữa những cái thế giới này, quý vị nghĩ đi, mình đi ra ngoài, cái thế giới này là thế giới chỉ tìm những cái gì ở trước mắt, không? Cái thế giới mà mình đi ra mình thử xem cái cách mà người ta làm việc, người ta làm việc giống như là người ta định sống đời ở trên đất này vậy. Rồi gì nữa? Mình Chúa dạy mình là phải bày tỏ bằng hành động, bằng đức tin, phải đầu tư vào công việc của nước trời, phải phục vụ Chúa để đầu tư vào việc nước trời. Thì mình vâng lời Chúa, mình tập sống đơn giản. Yes, bây giờ con vâng lời Chúa, con sống đơn giản. Cái gì nữa? Con sẽ ủng hộ các chương trình truyền giáo. Yes, con sẽ ủng hộ chương trình truyền giáo. Con sẽ môn đồ hóa người mới tin. Con sẽ tham gia chương trình cứu trợ cấp thiết. Con sẽ hỗ trợ cho thanh niên để họ có đi trại để họ lo cho thế hệ của mình. Con sẽ tiếp tục, con sẽ sử dụng ân tứ để phục vụ nhà Chúa. Con sẽ đi chứng đạo. Mình ra kia mình chứng đạo. Không biết quý vị có được ai bị hỏi chưa? Rảnh quá hả? Bộ hết chuyện làm rồi hả? Chị ơi ở đây coi, hết chuyện làm rồi. Mình lục đục sáng sớm ra, mình dậy ra, mình lo mình nấu ăn mang cái nhà thờ. Sao hay vậy? Sao dạy vậy? Hả? Đó là cái cách mà thế gian mà họ nhìn vào cái cách mà mình đang phục vụ Chúa. Rồi, thì như vậy sao? Bây giờ chúng ta xem câu 40. Câu 40, cái câu này rất đặc biệt, là cái câu mà câu gốc của chúng ta. Câu 40 cho chúng ta nói gì? Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó. Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó. Cái giao ước gì vậy? Cái giao ước này là giao ước gì? Không phải là giao ước của Abraham, của Noe. Không phải là giao ước của Abraham, không phải là giao ước của David. Không phải là giao ước mà lập bằng huyết của chiên bò. Là tân ước, là giao ước lập bằng huyết của Chúa của Thế Giê-xu. Đây là giao ước đời đời. Giao ước đời đời của Chúa Giê-xu. Giao ước nó như thế nào? Mình đứng trong giao ước đó, mình đứng trong huyết của Chúa Giê-xu đó, mình đứng trong giao ước đời đời này, thì Chúa hứa như thế nào? Ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho mình đó. Chúa bảo ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho. Có nghĩa là gì? Chúa tiếp tục làm trong cuộc đời của mình. Gì nữa? Ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng. Chúa khiến cho mình kính sợ Chúa, để chúng nó không còn lìa khỏi ta. Có câu nào đẹp hơn câu này nữa không? Cuộc đời tê tái này, cái cuộc đời này mình làm khổ mình chưa đủ, người khác cũng làm khổ mình nữa. Cái cuộc đời tê tái này nó làm sao? Một ngày Chúa đụng rơi nước mắt để đi theo Ngài. Đi theo Chúa rồi sao? Đi theo Chúa rồi mới thấy sao mà đi không nổi. Hả? Đi Chúa theo Chúa không nổi, nhưng mà Chúa nói sao? Cứ tiếp tục đi đi con. Cứ tiếp tục theo Chúa giữa những gì? Những cái điều con không thể hiểu nổi. Giữa những cái lần té lên té xuống trong cuộc đời đó, theo Chúa đi con. Buổi chiều trưa hôm nay mình ngồi yên lặng, mình nghe tiếng Chúa đi. Hòa ơi, Duyên ơi, Bình ơi, Quang ơi, ta sẽ lập một giao ước đời đời với con. Giao ước mới, giao huyết đóng dấu bằng huyết của Chúa Giê-xu, và không bao giờ thay đổi. Ta sẽ không bao giờ xây đổi khỏi con. Ta sẽ đứng về phía con. Ta sẽ cột con vào với ta. Có cái lời hứa nào mà hơn cái lời hứa này nữa không? Có cái tình yêu nào mà hơn tình yêu này nữa không? Chưa hết. Câu 41. Cái chỗ này tôi không có thể hiểu hết được nữa. Chúa nói sao? Ta sẽ lấy làm vui, Đức Chúa Trời vui. Mà làm gì? Mà làm phước cho. Và chắc hết lòng, hết linh hồn trồng chúng nó trong đất này. Bây giờ Chúa nói sao? Nói để cho mình hiểu thôi. Là trong sâu xa của Chúa, chỉ có điều vui nhất của Đức Chúa Trời là trồng mình, nuôi mình. Ngài chọn mình, con người. Ngài dùng lời của Ngài đem vào trong cuộc đời của chúng ta. Ngài tưới vào cuộc đời của chúng ta bằng lời của Ngài và bằng Thánh Linh Chúa, sông nước hàng sống, để chúng ta trong đất này chúng ta sẽ trưởng thành, chúng ta lớn lên với Chúa. Không có gì khác hơn là phải ngồi xuống học lời Chúa thôi. Nói đi nói lại là không chỉ có gì, chỉ có thể ngồi xuống thôi, ngồi học lời Chúa và lớn lên. Chúa mở cho chúng ta thấy sự vui mừng lớn lao khi Ngài thực hiện những điều trong cái cuộc đời hèn mọn này. Ngài đặt cả toàn bộ tấm lòng và sâu xa của Ngài vào trong cuộc đời của chúng ta. Ngài tha thứ cho chúng ta, Ngài trồng chúng ta, tưới bằng lời của Ngài và tưới bằng sông nước hàng sống, Đức Thánh Linh, để chúng ta có thể làm những điều mà thế gian xem như là nghịch lý, để chúng ta có thể làm những điều đó. Như vậy thì để thực hiện một kế hoạch thì Chúa bắt đầu từ con người. Để bày tỏ lẽ thật thì Ngài ban cho chúng ta lời Ngài để chúng ta rao giảng sự phước âm. Và để thực hiện cái hành động đức tin mà Chúa gọi chúng ta đó, để chúng ta tiếp tục làm công việc Chúa một cách dư dật hơn. Bây giờ làm sao tiếp tục đầu tư vào công việc và hy vọng trong Chúa? Làm sao mình tiếp tục đầu tư đi? Có nghĩa là sao? Sáng nay tôi bảo giờ mình ra kia mua đất à? Hả? Không phải. Một người Do Thái thế kỷ thứ nhất, ông cầm gậy trên tay, ông bước đi một mình ở giữa trưa nắng, là thế kỷ thứ nhất. Vai thì khòm xuống rồi, ướt mồ hôi, nhưng mà ông ta cũng không nghỉ. Ông ta cứ tiếp tục đi, ông có một công việc, ông phải vào thành. Ông đi như vậy thì bây giờ đó thì thành ở đó, ở bên kia đi đường nữa thì đường vòng. Thôi nói ông bây giờ mình tắt đi đường này đi, đi đường tắt đi, đi băng qua đường rồng ruộng mênh mông đi. Đi qua một cái ruộng mênh mông đó, mình đi vào đường tắt, mình đi vào trong thành đi. Và ngày đó thì chúng ta biết là chủ đất thường thì sao, không có phiền hà. Khách bộ hành thì được đi băng qua những cái cánh đồng mênh mông của mình như vậy, chẳng có ai cả. Bây giờ cái đường đất thì gồ ghề, nó không phải bằng phẳng như là cái đường xa lộ chúng ta. Đường thì gồ ghề, ông phải cầm cái gậy ông chống. Ông chống để ông sao? Tại vì đường gồ ghề ông phải lấy thăng bằng. Ông giữ thăng bằng thì ông nhờ cầm cái gậy ông chống. Ông chống đang chống đi như vậy tự nhiên nghe cọc ấy. Ông dừng lại. Ông lấy cái gậy, ông chọc thêm vào cái cọc cọc cọc. Ông nghe biết là không phải là tiếng đá mà cái gì đó. Những cái sự tò mò của ông nó thắng cái mệt mỏi. Ông bắt đầu lấy cái cây gậy của nó, ông gạt ra, gạt ra. Ông gạt ra. Ông gạt ra thì ông thấy gì? Ông thấy một cái rương, dường như nó đã nằm đây cả thế kỷ rồi. Dưới ánh sáng mặt trời nó lóe lên một cái gì đó, ánh bạc, ánh sáng. Bây giờ thì ông quỳ xuống, ông có khều nữa, ông quỳ xuống, ông đào ra. Ông thấy một cái rương, và cái rương khi mà ông thấy cái rương này thì ông không biết sao, ông run run tay ra, ông cậy cái nắp vương ra. Gì trong đó? Trước mắt ông là vàng vòng châu báu quý giá, một cái kho có châu báu mà ông phải nói là không có cái gì chưa bao giờ mà ông thấy nó quý giá như vậy trong cuộc đời của ông. Ai đó đã chôn giấu ở đây rồi biến mất đi, bí mật nó theo chân người. Không có nhà cửa gì ở dưới đồng vân này mà chủ đất cũng không có bao giờ ngờ được nữa. Hả? Rồi, nhưng mà sao người bộ hành này bắt đầu sao? Nếu quý vị mình làm gì? Lấp đất lại. Gì nữa? Mát, đánh dấu, nhớ. Giờ ông có cần vào thành nữa không? Vào thành chi nữa? Ông quay về sao? Ông vừa đi, ông vừa nhảy, ông mệt mỏi. Bây giờ tan biết nhất, ông thấy mình cười như là đứa trẻ vậy. Không thể tưởng tượng được, ông nghĩ mình phải có cái châu báu này. Ông vừa đi, ông nói như vậy. Nhưng mà giờ không có thể mà cứ tự nhiên mà đào lên mà lấy về được. Theo luật là bất cứ ai mua miếng đất này thì phải hưởng được mọi thứ trong đó. À, vậy thế ông làm gì? Bây giờ làm sao? Bây giờ mình sao có đủ tiền đây? Ông về làm gì? Thưa quý vị, mình về làm gì? Có nhà 400-500 ngàn thì bán. Đất giá bao nhiêu mình cũng bán đi. Bán gì? Bán gia tài, bán nhà, bán cửa, bán đất, bán ruộng, bán cái bất cứ cái gì đó. Bao nhiêu cũng bán đi để làm gì? Tới đó làm gì? Mua cho bằng được cái miếng đất đó. Phải không? Ông mua làm sao để, nếu mà có cần đổ cả cuộc đời để mà lấy được miếng đất đó thì cũng lấy. Châu báu này nó đã thu hút tâm trí của ông ta, một cái điểm tập trung mới, một cái động lực mới, và mỗi bước đi đó là cái hình ảnh châu báu nó nằm trong đầu, trong mình. Chúa Giê-xu tóm gọn cái câu chuyện này bằng một câu thôi. Dạ, nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia đi tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Nếu chúng ta thấy nước trời là quý giá, nếu chúng ta thấy nước trời là cái gì đó cao quý hết hơn hết tất cả những gì trong cuộc đời này, thì chúng ta làm gì? Chúa kêu gọi chúng ta là bỏ những cái tạm thời và đầu tư vào cõi đời đời là cái điều mà sẽ còn mãi. Tôi biết là quý vị ở đây, nhiều người nghề ở đây ngày xưa rất là giàu có, nhiều người đã phải nói là rất là nhiều giàu. Nhưng mà rồi sao? Bây giờ ngồi nghĩ lại đây, bây giờ nói đừng nói sâu xa, cái ngày mà mình bước xuống thuyền mà đi xa đến Mỹ này, mình cầm cái gì? Cái vali mình có bao nhiêu? Một tháng sau đó không mặc đến rồi. À, mình đã bỏ biết bao nhiêu thứ rồi. Chúa bảo mình bỏ những cái tạm thời để tìm kiếm cái sự đời đời, bởi vì Ngài đã kiếm hữu chúng ta cho Ngài. Ngài mở ra cho chúng ta nhận biết tâm lòng của ý muốn Chúa qua lời của Ngài. Và Ngài đem chúng ta đến chỗ cái thực hiện cái hành động của đức tin. Nhiều khi mà mình thấy nghịch lý đó, bây giờ Chúa dẫn mình đi này, mình Chúa chọn mình, Chúa chiếm hữu mình cho Ngài, Chúa win mình đó, rồi Chúa để lời của Ngài trong lòng của chúng ta, để trong đó chúng ta có thể thực hiện những điều mà thế gian cho là nghịch lý, những điều mà chúng ta sáng sớm ngày hôm nay đi đến đây thờ phượng Chúa, thế gian ngày kia họ nói là đi làm bên trong kia núp bơ tha. Và Ngài đem chúng ta đến chỗ thực hiện hành động có đức tin như là khi nghịch lý vậy. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Trong cái thế giới này nhiều khi có nhiều người họ nói mình là kẻ dại đó. Họ nói mình là dại đó. Thì nhờ ơn Chúa tiếp tục đầu tư vào điều vĩnh cửu. Bằng cách nào? Chúa dạy rõ ràng lắm, thực tế lắm. Thăm viếng kẻ mồ côi và người quá bùa. Giúp đỡ những người trong cơn hoạn nạn của họ. Gì nữa? Dâng hiến truyền giáo. Tiếp tục rao giảng sự cứu chuộc trong Chúa của Thế Giê-xu. Sử dụng ân tứ Chúa ban mà phục vụ trong nhà của Ngài. Cách như thế nào? Dư dật luôn. Mình thấy đó. Bởi vì khi Thánh cứ dạy chúng ta, Phao-lô nhắc cho chúng ta, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vỡ vững vàng, chớ rúng động. Hãy làm gì? Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Jeremy, Chúa bảo ông mua ruộng, nghịch lý, ông vâng lời. Chú bảo mình làm những việc mà người ta nói là mình không đúng, là dại. Tiếp tục là vì Jeremy, ông hướng về tương lai, ngày Chúa phục hồi. Bởi vì mình hướng về tương lai và cái ngày mà Chúa sẽ gọi mỗi người chúng ta đến, và Chúa nói rằng hỡi đầy tớ trung tín kia, được lắm, hãy đến mà nhận phần thưởng đã dành cho ngươi. Nguyện Chúa ban ơn chúng ta trong lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Trong kinh nghiệm của chúng con, lời của Chúa buổi sáng hôm nay, Chúa dạy cho chúng con đầu tư vào cõi đời đời. Ngày mà chúng con sẽ gặp Chúa mặt đối mặt, xin Chúa cho chúng con, nhắc nhở cho chúng con, Chúa yêu chúng con, Chúa chọn chúng con, Chúa cho chúng con có lời của Ngài, Chúa đặt chúng con vào những hoàn cảnh mà chúng con phải thực hiện bằng đức tin đi theo Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, xin Chúa nâng đỡ cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời hứa của Ngài, Ngài sẽ không bỏ chúng con, Ngài sẽ ôm lấy cuộc đời của chúng con, Ngài sẽ cột chúng con với Ngài, vì giúp đỡ cho chúng con đi trong đức tin dính với Ngài. Mỗi ngày chúng con trở nên giống Chúa, đẹp lòng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.